Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi phần Vĩ Thanh, bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh, kẻ dọn xác. Diễn đọc Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Phần Vĩ Thanh, cuộc chiến lúc bình minh. Suốt dọc đường, tôi chìm trong suy nghĩ mông lung. Đại bảo được chúng tôi cho ở lại phòng nghiên cứu chuyên án kẻ dọn rác. Vậy tại sao cậu ta lại gấp gáp muốn gặp tôi tại phòng của thầy? Khả năng lớn nhất chính là cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu phát hiện ra manh mối mới thì đó là chuyện tốt. Cơ sao tôi lại thấy tim đập như trống rỗng thế này nhỉ? Rốt cuộc cậu ta đã phát hiện ra điều gì? Liệu có phải phát hiện thấy manh mối trực tiếp của tội phạm qua các bức ảnh hoặc camera không? Liệu có phải cậu ta cũng nghi ngờ phạm vi khoanh vùng của chúng tôi khi trước giống như tôi lúc này không? Đúng vậy, một khi nghi ngờ phạm vi khoanh vùng thì rất có khả năng việc phá án sẽ phải đối mặt với tình trạng không còn bất kỳ manh mối nào. Lâm Đào và Trần Thi Vũ vẫn đang sôi nổi thảo luận với nhau các đúc kết có giá trị trong vụ án mạng ở thành phố Lệ Kiều. Thỉnh thoảng Hàn Lượng lại đệm thêm một đôi câu. Một mình tôi tựa vào ghế phụ lái lim sim phỏng đoán hàm ý câu nói vừa rồi của Đại Bảo. Khi xe vừa đến vùng nội thành của thành phố Long Phiên thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Lúc này màn đêm bắt đầu buông xuống. Không còn sớm nữa, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, tôi nói. Thế còn anh? Hàn Lượng nghe ra ẩn ý của tôi. Tôi muốn đến văn phòng báo cáo với thầy vài chuyện, tôi nói. Vậy thì chúng ta cùng đi, Lâm Đào đề nghị. Không, tôi xua tay. Chuyện này không liên quan gì đến mọi người, một mình tôi đi là được rồi. Xỉ, lại còn bày đặt bí mật nữa sao? Tôi chẳng thèm. Trần Thị Vũ bĩu môi. Tôi lung túng gai đầu nói. Chỉ là chút chuyện riêng của tôi thôi mà. À, nghĩ ra rồi. Chị Linh đang sắp sinh nên anh muốn xin nghỉ thai sản chứ gì, đúng không? Lâm Đào nói với vẻ hì hà. Hì hì, đúng đấy. Cậu thông minh đột xuất từ lúc nào thế? Tôi nương theo ý của Lâm Đào. Được rồi, để anh thuận lợi được thầy cho phép nghỉ thai sản, chúng tôi không kéo đến quấy rầy nữa. Lâm Đào làm mặt hài hước. Này, tôi không xin nghỉ thai sản, mà tôi xin nghỉ phép chăm sóc vợ sinh con, hiểu chưa? Hàn Lượng phanh xe rất điệu nghệ. Chiếc xe công vụ dừng lại ngay lối vào tòa nhà sở cảnh sát một cách chuẩn xác. Tôi mở cửa xuống xe, nói vọng vào trong. Mọi người về nghỉ sớm đi. Khi nào con trai tôi ra đời, mọi người cố gắng tranh thủ thời gian đến giúp đỡ nhé. Được rồi, yên tâm đi. Lâm Đào vẫy tay chào tôi. Tôi quay người, ba chân bốn cẳng chạy về phía văn phòng của thầy, nhưng vẫn đến muộn một bước. Khi còn đang ở hành lang, tôi đã nghe giọng thầy phẫn nộ vọng ra. Thối như rắm, thầy gầm lên. Thầy đừng tức giận, em nói vậy là có chứng cứ. Em phải suy nghĩ suốt hơn một tuần mới phát hiện ra chứng cứ đó. Giọng Đại Bảo yếu xìu. Tôi không muốn nghe cậu nói vớ vẩn nữa. Tiếng gầm của thầy mỗi lúc một lớn hơn. Tôi đẩy mạnh cửa xông vào. Đại Bảo quay người nhìn tôi với ánh mắt đầy oan ức. Còn hai mắt thầy mở trừng trừng vằn tia máu. Thầy đứng sau bàn làm việc, hai tay chống trên mép bàn, thở hổn hển khó nhọc. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Đại Bảo, cậu chọc giận thầy à? Anh Tần về rồi à? Tôi chỉ muốn trình bày với thầy một manh mối quan trọng trong chuyên án kẻ dọn xác mà tôi mới phát hiện được thôi. Chẳng ngờ thầy lại tức giận. Dường như Đại Bảo bị cơn cuồng nộ của thầy dọa cho sợ chết khiếp. Có lẽ suốt mấy ngày nay thầy không nghỉ ngơi nên vẻ mặt trông rất mệt mỏi, kiệt sức. Lúc này vì quá tức giận nên thầy gần như đứng không vững nổi nữa. Tôi ra hiệu cho Đại Bảo đừng nói thêm gì, rồi đến bên cạnh dìu thầy ngồi xuống ghế. Thầy nhắm mắt, lấy vài viên thuốc trợ tim khẩn cấp trong túi ra ngậm trong miệng. Vì thầy phải chịu áp lực công việc quá sức chịu đựng suốt thời gian dài, nên sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng. Khi chúng tôi đi giám định hiện trường, thầy ở nhà đột ngột lên cơn đau tim. Thầy không muốn ảnh hưởng đến tốc độ phá án của chúng tôi, nên giấu kín chẳng nói với ai. Mai khi chúng tôi phá án thành công và trở về văn phòng mới hay tin này. Đây cũng là lý do vì sao bây giờ chúng tôi cố gắng không để thầy phải dẫn đi hiện trường nữa. Thầy, bất kể Đại Bảo đã nói điều gì không nên không phải khiến thầy buồn, nhưng em mong thầy kiên nhẫn và bình tĩnh nghe cậu ấy nói hết đã, tôi nói. Thầy lặng lặng gật đầu. Tôi hất cằm ra hiệu cho Đại Bảo tiếp tục nói. Đại Bảo gật đầu nói: quả thực tôi không rõ vì sao thầy lại tức giận. Tôi chỉ căn cứ vào các điều kiện khắc họa trong chuyên án kẻ dọn rác hỏi thầy một câu. Liệu có phải Trần Thi Vũ từng bị người nhặt phế liệu hoặc bệnh nhân tâm thần xâm hại tình dục không? Nếu cô ấy từng bị xâm hại tình dục thì rất có thể khả năng cô ấy chính là hung thủ. Tôi nghi ngờ Trần Thi Vũ là có căn cứ chứ đâu phải nói bừa. Trần Thi Vũ sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Cậu nghi ngờ Lông Vũ? Tôi lại muốn nghe xem anh có căn cứ gì mà dám nghi ngờ Lông Vũ là hung thủ. Lâm Đào và Trần Thi Vũ đột ngột đẩy cửa bước vào. Rõ ràng hai người họ định đứng ngoài cửa nghe lén xem tôi nịnh bợ thầy thế nào để xin nghỉ phép đây mà. Chẳng ngờ lại nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi của chúng tôi. Lâm Đào hùng hổ chất vấn Đại Bảo, trong khi Trần Thi Vũ lộ vẻ bị tổn thương. Đại Bảo bị đẩy đến bờ vực, muốn không nhảy xuống cũng không được. Cậu ta nói: thế này, chúng ta lần lượt mổ xẻ từng vụ trong 5 vụ án thuộc chuyên án kẻ dọn rác nhé. Nói xong, cậu ta trải phẳng một trang bảng biểu lên bàn làm việc của thầy, chỉ từng mục và nói: mọi người còn nhớ vụ án thứ nhất, hôm Tư Đần bị sát hại, Trần Thi Vũ đến tổ công tác của chúng ta bắt đầu nhận việc. Nói cách khác, thời gian gây án có lẽ là đêm hôm trước. Vậy lúc đó Trần Thi Vũ hoàn toàn có khả năng gây án. Hằng hạ sa số người có thời gian gây án chứ đâu phải mình cô ấy. Tối đó chúng ta cũng không ở cùng nhau, sao anh không nghi ngờ tôi? Đại Bảo xua tay: cậu đừng nóng, bình tĩnh nghe tôi nói đã. Vụ án thứ hai, khi chúng ta đi xử lý vụ án ở thành phố Phong Lĩnh thì tên kẻ dọn rác gây án ở thành phố lân cận là Vân Thái. Tối đó chúng ta đều ở Phong Lĩnh, nhưng Lông Vũ ở một mình một phòng nên cô ấy hoàn toàn có thời gian bắt xe đến thành phố gần đó là thành phố Vân Thái để gây án. Lý do vẫn rất khiên cưỡng, tôi nói. Vụ án thứ ba lại xảy ra ở Long Phiên, tại bãi rác phía đông thành phố. Hôm đó chúng ta vừa mới phá án thành công ở thành phố Đinh Đường và từ Đinh Đường vội vã trở về Long Phiên. Thời gian xảy ra vụ án này tương đối muộn, có khả năng là vì chúng ta vội về trong ngày nên cô ấy cũng cần thời gian chuẩn bị nên tối mới gây án. Vụ án thứ tư xảy ra ở thành phố Sâm Nguyên, không biết mọi người còn nhớ không. Khi xử lý vụ án trong ngôi mộ cổ Sâm Nguyên, trong quá trình xử lý có một đêm chúng ta phải xuống thám hiểm mộ cổ, nhưng Lông Vũ không đi cùng chúng ta. Ngày hôm sau, khi chúng ta phá án thành công và rời đi, thì nhận ngay điện thoại của thầy nói rằng vụ án thứ tư của chuyên án kẻ dọn rác xảy ra ở thành phố Sâm Nguyên. Khi đó Lâm Đào còn nói một câu: vì sao chúng ta đi đến đâu là tên kẻ dọn rác đi theo đến đấy chứ? Trần Thi Vũ và thầy đưa mắt nhìn nhau. Đại Bảo nói tiếp: vụ án thứ năm, thời gian xảy ra án mạng vừa đúng lúc Trần Thi Vũ đang ở cùng tổ khám nghiệm của chúng ta, nhưng trước đó cô ấy phải về trường đại học cảnh sát để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tối hôm xảy ra án mạng, cô ấy vừa vặn từ trường đại học cảnh sát trở lại chỗ chúng ta. Các anh nói xem, làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế. Hung thủ không chỉ có ý thức xóa dấu vết mà còn kiểm soát mọi việc trong lòng bàn tay, am hiểu kiến thức về y học. Chỉ cần một dao là lấy được mạng nạn nhân. Đây đều là những thứ có thể học được từ trường đại học cảnh sát. Mỗi lần hung thủ gây án gần như đều song hành với bước đi của chúng ta. Trong 5 vụ án, chỉ có 2 vụ án xảy ra ở thành phố khác. Tôi nói, có thể đó hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Trùng hợp ngẫu nhiên sao? Đại Bảo bật kêu lên. Vì sao hung thủ không chọn thành phố Thanh Hương, không chọn thành phố Trình Thành? Những thành phố đó còn có nhiều người nhặt phế liệu và bệnh nhân tâm thần hơn. Vì sao khi chúng ta đang ở Phong Lĩnh thì hung thủ lại chọn gây án ở thành phố Vân Thái? Vì sao khi chúng ta ở Sâm Nguyên, hung thủ cũng gây án ở Sâm Nguyên? Còn nữa, các anh vẫn chưa quên lời cậu bé cậu Đạt nói chứ. Cậu ta nói rằng sáng người của hung thủ giống sáng người của Long Vũ. Bao nhiêu người trên đời này có sáng dấp giống nhau hả? Lâm Đào phản vấn. Không thể là Trần Thi Vũ. Dường như thầy đã bình tĩnh trở lại, nên giờ chỉ lạnh nhạt buông một câu. Thầy, không thể vì Long Vũ là học trò thầy yêu quý mà thầy để ấn tượng ban đầu ảnh hưởng đến phán đoán. Đại Bảo cố thuyết phục. Thầy nhướng mi nhìn Trần Thi Vũ một thoáng rồi nói. Thi Vũ không chỉ là học trò của tôi, mà nó còn là con gái của tôi nữa. Con gái ư? Mấy người chúng tôi đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Không ngờ thầy giấu chúng tôi lâu thế. Đúng vậy, thầy gật đầu nói. Các cậu đều biết tôi có con gái đang học đại học, nhưng chắc không biết nó học ở trường đại học cảnh sát và được phân về tổ khám nghiệm công tác đúng không? Tôi thường nói bác sĩ pháp y chúng ta chẳng khác nào những người nói thay lời người chết. Tôi muốn con gái kế thừa chiếc áo trắng mà mình đang mặc, nên mới đặt tên nó là Thi Vũ, đồng âm với từ thi ngữ. À, ra thế. Trách gì em cứ thấy cái tên này nói rất thuận miệng. Thi Vũ yêu thể thao nên lúc thi đại học nó liền chọn đại học cảnh sát. Thầy đang nói bất giác chuyển đề tài. Chuyện khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời chính là tôi đã nghi ngờ Tần Minh khi chúng ta xử lý chuyên án 63. Tuy cảnh sát hình sự cần nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng đối với những chiến hữu sớm chiều cận kề với mình thì nhất định phải giữ vững sự tin tưởng cao độ. Đại Bảo hơi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu. Thầy nói tiếp. Khi xảy ra vụ án ở Sâm Nguyên, các cậu đi thám hiểm mộ cổ vào buổi tối, thì Vũ không tham gia vì hôm đó tôi đột ngột lên cơn đau tim. Nó và Hàn Lượng vội vàng trở về giúp tôi làm thủ tục nhập viện. Hàn Lượng cũng biết chuyện này ư? Tôi hỏi. Thầy gật đầu đáp. Vì không muốn các cậu phân tâm nên tôi bảo Hàn Lượng và Thi Vũ giữ kín. Hai đứa chúng nó vội vàng về Long Phiên, rồi ngay trong đêm hôm đó lại vội vàng trở lại Sâm Nguyên. Mẹ kiếp thằng cha này! Đại Bảo nghiến răng ken két, gầm gừ trong miệng. Điều đó cũng có nghĩa là Trần Thi Vũ không có thời gian gây án. Thầy lại nhẹ nhàng nói. Đại Bảo ngẩng đầu liếc chồm Trần Thi Vũ một cái. Lúc này cô đang cúi đầu cắn môi. Đại Bảo khẽ khàng nói. Long Vũ, cho tôi xin lỗi nhé. Một Trần Thi Vũ luôn luôn kiêu hãnh, giờ lại khoan hồng đại lượng trả lời. Bố tôi nói rồi mà, với một cảnh sát hình sự, nghi ngờ tất cả mọi người, không có gì là không đúng cả. Tôi cũng cảm ơn anh đã nói thẳng những điều anh ngờ vực ngay trước mặt tôi. Từ nay về sau, chúng ta vẫn là những người đồng chí, đồng đội tốt của nhau. Tôi mỉm cười, gật đầu nói. Có điều tôi vẫn muốn hỏi Đại Bảo một vấn đề. Đại Bảo nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi hỏi. Long Vũ tóc ngắn, nhưng hung thủ trong chuyên án kẻ dọn xác lại có mái tóc dài. Cậu có chú ý đến điểm này không? Đại Bảo ngại ngùng, gật đầu đáp. Chú ý chứ, tôi cũng nghĩ đến những vấn đề mà mọi người đang nghĩ đến. Nhưng khi sát hại người khác, hung thủ tự cải trang cho mình là chuyện rất bình thường mà. Cậu trả lời hay lắm, tôi cười. Điều tôi muốn nói chính là hai chữ cải trang. Long Vũ có thể hóa trang tóc ngắn thành tóc dài, thì vì sao kẻ khác không thể cải trang nhỉ? Ví dụ một người đàn ông cải trang thành phụ nữ chẳng hạn. Đàn ông, thầy trầm giọng nhắc lại. Tôi nói, lần đi xử lý án mạng xảy ra ở thành phố Lệ Kiều, khiến tôi nhớ lại vụ án bóng ma trong ngõ hẻm mà chúng ta xử lý vào năm ngoái. Đại bảo nói, tôi vẫn nhớ vụ đó. Tôi nói tiếp, hung thủ vụ án đó cải trang thành ma nữ. Điều đó khiến tôi không khỏi liên tưởng đến chuyên án kẻ dọn rác. Không biết các cậu có chú ý đến một điểm, đó là từ những vụ án vừa mới xảy ra, kết hợp với hình ảnh trong camera và lời của nhân chứng, mỗi lần kẻ dọn rác ra tay hành động thì đều mặc một trang phục giống hệt nhau, tóc dài, váy trắng, giày cao gót. Nếu hung thủ là phụ nữ thì cô ta hoàn toàn có thể lựa chọn các kiểu trang phục khác nhau để làm nhiễu loạn thị giác người chứng kiến, đồng thời làm xáo động đến tầm nhìn của cảnh sát. Nhưng nếu hung thủ là nam, vậy thì có khả năng anh ta chỉ có một bộ đồ giả khái duy nhất để hành nghề. Thầy bổ sung. Tôi gật đầu nói tiếp. Nếu lần nào trang phục hắn mặc khi xuất hiện cũng giống nhau, thì chúng ta không thể không suy nghĩ đến khả năng hung thủ đã cải trang. Đương nhiên khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng có căn cứ chứng minh hắn là đàn ông không? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu, không có chứng cứ gì hết. Nhưng khi nãy thầy nói chưa biết chừng hung thủ chỉ có một bộ trang phục để hành nghề, mà các cậu có chú ý đến ba chữ kẻ dọn xác viết tại hiện trường không? Đại bảo lấy bức ảnh chụp ba chữ Thanh Đạo Phu, kẻ dọn xác tại hiện trường từ tập hồ sơ rồi quan sát tỉ mỉ. Tôi nói, chữ Phu trong tiếng Hán thời xưa chỉ đàn ông con trai. Hung thủ dùng chữ Phu này liệu có phải ngầm chỉ rằng hắn là đàn ông không? Thì có ai nói Thanh Đạo Phụ bao giờ đâu. Trần Thi Vũ hài hước phản bác. Tôi nói, khi kẻ phạm tội có hành vi lưu lại ký hiệu cá nhân thì đặc trưng tâm lý chủ yếu của hắn là muốn tâng bốc bản thân để đạt được mục đích thỏa mãn nhu cầu tâm lý quái đản. Những loại người này luôn chọn những từ ngữ thích hợp với bản thân mình nhất dùng làm ký hiệu. Nếu giới tính của hung thủ không phải là nam thì từ Phu không thích hợp với hắn. Như vậy hắn hoàn toàn có thể lựa chọn từ khác làm ký hiệu. Anh phân tích vậy làm tôi không khỏi liên tưởng đến chuyên án 63, đại bảo nói. Khi đó chúng ta đã xảy ra mâu thuẫn trong việc xác định giới tính tội phạm. Vấn đề giới tính không phải vấn đề lớn, tôi nói. Phạm vi điều tra mà chúng ta đóng khung ngay từ đầu là những gì nhỉ? Những người đăng ký lưu trú ở thành phố Vân Thái, Sâm Nguyên và Long Phiên ở những khoảng thời gian đặc biệt, Lâm Đào đáp. Những đối tượng từng học chuyên ngành y hoặc luật, có ý thức xóa dấu vết. Những đối tượng từng bị nhóm người đặc biệt quấy rối, lạm dụng hoặc xâm hại tình dục. Phụ nữ, tôi nói, trọng điểm phạm vi điều tra ban đầu của chúng ta chính là nằm ở hai chữ phụ nữ. Nếu hung thủ là đàn ông, vậy thì khi cảnh sát tiến hành điều tra loại trừ các thông tin lưu trú tại ba tỉnh nói trên, chắc chắn họ đã bỏ sót. Thầy nói, có khả năng đó chính là điểm then chốt khiến vụ án này mãi không thể đột phá được. Bởi vậy mới nói cho dù bây giờ chúng ta chưa có đầy đủ bằng chứng chứng minh hung thủ rốt cuộc là nữ hay nam đóng giả nữ, nhưng chỉ ít chúng ta có thể mở rộng phạm vi điều tra, tôi nói. Mà phần mở rộng này lại chính là trọng điểm của bước điều tra tiếp theo. Xem ra đúng là tôi đã sai thật rồi. Tôi đã phạm lỗi để ấn tượng ban đầu chi phối quá trình phán đoán, đại bảo nói. Không chỉ vậy, cậu còn mắc phải lỗi giống như tôi trước đây từng mắc phải, đó là nghi ngờ đồng đội của mình, thầy bổ sung. Nhưng nếu cậu không mắc phải sai lầm này thì chỉ ít chúng ta không thể liên tưởng đến chuyện cải trang, không liên tưởng đến sai sót trong việc xác định giới tính hung thủ. Tôi an ủi đại bảo. Vì thế công của cậu đã ngang bằng với tội. Bây giờ tôi thấy sốt ruột, muốn đi phá án ngay lập tức rồi đấy. Trần Thi Vũ xoa hai bàn tay vào nhau. Chúng tôi cùng nhìn thầy. Thầy nói, bây giờ tôi sẽ lập tức gửi điện báo cho trưởng phòng Triệu, để đồng sự của cậu ấy là người phụ trách thẩm định tin tình báo đến văn phòng đợi các cậu. Các cậu lập tức xuất phát đến phòng cảnh sát Long Phiên ngay đi, rồi cùng họ tiến hành nghiên cứu thông tin lưu trú. Đúng thế, vì sơ sót của chúng ta khiến bao nhiêu vụ án đã xảy ra bao nhiêu người đã phải chết oan ức. Tôi dầu sĩ nói, không thể để tên kẻ dọn rác này gây thêm vụ án nào nữa. Không cần tự trách bản thân như thế, thầy nói, hung thủ nấp trong bóng tối lại còn bày mưu tính kế vô cùng tinh vi. Các cậu nghĩ được đến đó đã rất đáng khen rồi, cố gắng lên. Tại trung tâm nghiên cứu và thẩm định tin tình báo của phòng cảnh sát thành phố Long Phiên, nửa đêm bị ai đó gọi ra khỏi giường thực sự chẳng phải chuyện hay ho gì. Người phụ trách thẩm định tin tình báo tên là Vương Lực, trông cậu ta không mấy vui vẻ, vừa ngáp lấy ngáp đề, vừa sử dụng phần mềm tiến hành lọc nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện lưu trú mà chúng tôi nêu ra. Tôi cảm thấy con đường này chắc sẽ bê tắc đấy, Vương Lực nói. Anh biết không, thành phố Vân Thái và thành phố Sâm Nguyên là hai thành phố du lịch, lượng người vào thành phố mỗi ngày rất đông. Lần trước chỉ lọc đối tượng là nữ giới mà chúng tôi đã phải sàng lọc mấy trăm thông tin. Giờ lại còn không giới hạn giới tính thì còn nhiều đến mức nào. Đôi khi phá án còn phải nhờ vào vận may, tôi nói. Nhưng nếu không cố gắng thì đến cả cơ hội chạm vào vận may cũng chẳng có. Vương Lực nhìn tôi một lát rồi gật đầu đáp. Ôi trời, lọc xong rồi đây. Những 1.457 thông tin. Địa điểm gây án chủ yếu của hung thủ là ở thành phố Long Phiên, tôi nói. Giờ cậu thêm 2 thông tin nữa vào bộ lọc cho tôi. Thứ nhất, đối tượng sống ở Long Phiên. Thứ hai, khi 3 vụ án kia xảy ra, đối tượng đó lưu trú tại Long Phiên. Vương Lực gật đầu rồi thoăn thoắt nhập dữ liệu bổ sung theo yêu cầu của tôi và tiến hành sàng lọc. Chẳng bao lâu sau, máy vi tính đã cho kết quả. Lượng thông tin giảm xuống chỉ còn 765. Vẫn nhiều lắm, ánh mắt Vương Lực trông ảm đạm hẳn. Cậu ta nói, những hơn 700 người muốn tiến hành điều tra loại trừ cũng phải mất mấy tháng trời đấy. Vậy cậu nhập thêm thông tin này nữa, đối tượng là nam giới, tôi nói. Các anh bắt đầu không chắc chắn hung thủ là nữ giới rồi sao, Vương Lực nói. Sao bỗng dưng lại đổi thành nam? Kết quả nữ giới trước đây không cần nữa à? Tôi gật đầu. Các dữ liệu trong máy vi tính chuyển động thần tốc, cuối cùng hiển thị con số 313 thông tin. Vẫn còn rất nhiều, đại bảo cũng bắt đầu nản chí. Tôi ngồi vào vị trí của Vương Lực, di chuột xem qua hơn 300 thông tin đó. Lâm Đào, đại bảo và Trần Thi Vũ im lặng đứng nhìn. Đợi chút nào, đại bảo bỗng kêu lên. Mọi người xem cái tên kia kìa, các anh thấy lạ không? Các anh có thấy cái tên đó quen quen không? Tôi nhìn theo hướng ngón tay đại bảo chỉ thì thấy hai chữ bộ binh. Bộ binh, tôi cố gắng lục lọi trí nhớ xem cái tên quen quen này gắn với hình ảnh người nào. Anh quên rồi à, đại bảo nhắc. Khi chúng ta xử lý vụ án mạng dưới mộ cổ ở thành phố Sâm Nguyên, đội trưởng Tiêu dẫn chúng ta đi ăn cơm cùng hai vị bác sĩ pháp y ở phòng giám định tư pháp Hán Minh thuộc thành phố Long Phiên. Một trong hai vị bác sĩ pháp y là thầy Tề, còn người kia là học trò của ông ấy. Anh ta tên là Bộ Binh. Tôi vội vàng nhập số chứng minh nhân dân của Bộ Binh vào hệ thống tra cứu tổng hợp của phòng cảnh sát thành phố Long Phiên. Bộ Binh, nam, 37 tuổi, cao 1m70, nhóm máu AB. Địa chỉ thường trú, phòng 101, tòa nhà số 3, khu chung cư Hoa Viên, thành phố Long Phiên. Tốt nghiệp Học viện Y Hoàn Nam vào năm 2010. Tháng 6 năm 2010, chuyển hộ khẩu từ Học viện Y Hoàn Nam về địa chỉ hiện tại. Công tác tại phòng giám định tư pháp Hán Minh của thành phố Long Phiên. Anh ta là bác sĩ pháp y, tôi và Lâm Đào đồng thanh kêu lên. Trong khoảng thời gian đặc biệt xảy ra các vụ án mạng, bộ binh lần lượt lưu trú ở hai thành phố Sâm Nguyên và Vân Thái, đại bảo nói. Các phòng giám định tư pháp bây giờ vì muốn kiếm được nhiều lợi ích kinh tế nên họ không chỉ nhận các vụ án trong phạm vi thành phố mà còn thường xuyên đến khắp các huyện thành thụ lý và khám nghiệm tử thi sơ bộ và nhận định mức độ thương tích trong các vụ tai nạn giao thông. Tôi nói, điều đó có nghĩa là số lần bộ binh phải đi công tác còn thường xuyên hơn cả chúng ta. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Nhưng anh ta là bác sĩ pháp y, dáng người lại tương tự với chiều cao của hung thủ mà chúng ta suy đoán trước đây, Lâm Đào nói. Nếu qua nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên tập trung ở một người thì đó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không thì mai chúng ta đến phòng giám định tư pháp Hán Minh là biết ngay chứ gì. Đại Bảo đưa mắt ra hiệu cho tôi. Đúng đấy, ý kiến hay, tôi vỗ tay. Bây giờ mọi người cứ về nhà ngủ một giấc, tôi ở lại đây thanh toán nốt các vụ tai nạn giao thông trên hệ thống tư liệu tin tình báo cái đã. Hả? Thanh toán nốt các vụ tai nạn giao thông là sao? Trần Thị Vũ hỏi. Anh nói vậy là ý gì chứ? Mai cô sẽ hiểu thôi, tôi nói. Sáng hôm sau, tôi, Trần Thị Vũ, Lâm Đào và Đại Bảo đến văn phòng của thầy Tề. Dạo này thầy có bận việc lắm không? Tôi ngồi vắt chân sang một bên hỏi thăm thầy. Bận quay chóng chóng, nhưng bận cũng tốt mà, kiếm được nhiều tiền. Thầy Tề không cần nói tránh, cả đời cống hiến cho sự nghiệp cảnh sát. Lúc nghỉ hưu, nhà chẳng có gì ngoài bốn vách tường. Giờ đi làm ở sở tư pháp mới kiếm được chút tiền dành dụm lúc tuổi già. Mà sao hôm nay các cậu lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ tôi chơi thế? À, tôi nói, gần đây em phải về lại trường cũ giảng chuyên đề khám nghiệm tử thi trong các vụ tai nạn giao thông. Giờ đại bộ phận các vụ tai nạn giao thông đều được giao cho các bác sĩ pháp y thuộc cơ quan công an tiến hành khám nghiệm mà. Em thấy chỗ thầy có rất nhiều vụ khám nghiệm dạng này, nên muốn mượn ít tư liệu nguyên bản để làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho buổi giảng dạy. Tư liệu à? Thầy Tề mở các file trên máy vi tính rồi nói. Sau khi nghỉ hưu, tôi liền đến đây làm việc. Lúc đầu phần lớn các vụ khám nghiệm tử thi đều do cơ quan công an thực hiện, nhưng sau được truyền lại cho các phòng giám định tư pháp, tôi thụ lý đại khái hơn 2.000 vụ. Tất cả ảnh chụp đều lưu giữ ở đây. Cậu sao chép đĩa mà mang về, truyền thụ kinh nghiệm cho lớp trẻ là trách nhiệm của thế hệ đi trước chúng tôi mà. Bây giờ tôi nghỉ hưu rồi, những công việc như vậy sao cho các cậu là đáng thôi. Em chỉ cần tư liệu của những vụ tai nạn xảy ra sau năm 2010, tôi nói. Trước khi đến em cũng có chuẩn bị, thầy xem. Em thấy trên hệ thống dữ liệu hiển thị những vụ khám nghiệm tử thi tai nạn giao thông từ năm 2010 đều do thầy làm. Ha ha, cậu cũng thật có tâm, thầy Tề đắc ý. Không thành vấn đề, tôi sẽ bảo họ sao chép toàn bộ ảnh chụp và giấy giám định cho cậu. Không chỉ ảnh chụp và giấy giám định, em còn muốn cả bút lục khám nghiệm tử thi do tổ công tác của thầy thực hiện, tôi nói. Cần thứ đó làm gì? Thầy Tề thắc mắc. Bút lục đều là những ghi chép tại hiện trường, chữ viết không ngay ngắn, nội dung lộn xộn. Dẫu sao cũng đã đánh máy hết nội dung bút lục khám nghiệm tử thi vào giấy giám định khám nghiệm tử thi rồi còn gì, thì còn cần bút lục làm gì nữa? Chuyện này ấy à, em chỉ cảm thấy bút lục mới là trạng thái ghi chép ở dạng nguyên thủy nhất. Tôi gãi đầu, cố nghĩ ra lý do. Mà em lại đang muốn hiệu đính lại những vấn đề tồn đọng phổ biến hiện nay trong các bút lục khám nghiệm tử thi. Bởi vậy em mới tìm đến phòng giám định tư pháp chỗ thầy để mượn ít bút lục về tham khảo. Thôi được rồi, tùy lý do của cậu rất khiên cưỡng, thầy Tề mỉm cười. Tôi sẽ bảo thư ký phòng hành chính photo bút lục những vụ án mà cậu cần rồi đưa cho cậu. Thầy Tề, em hy vọng thầy có thể giữ bí mật chuyến viếng thăm hôm nay của chúng em, được không ạ? Lâm Đào nói. Thầy Tề gật đầu. Tôi hiểu, Sơn Vũ Dục Lai, phòng mãn lâu mà. Tôi cầm lấy tập bút lục khám nghiệm tử thi, chào thầy Tề ra về, rồi vội vàng đến khoa giám định chữ viết chỗ anh Ngô. Anh Ngô đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Giỏi đấy, dùng cách đó mà lừa lấy được bút tích của nghi phạm cơ à. Anh Ngô nhìn xấp giấy A4 trong tay tôi, liền cất lời khen. Tôi cười. Bây giờ các văn phòng đều đẩy mạnh hình thức, không làm việc bằng giấy tờ. Điều này mang đến khá nhiều phiền phức cho công tác giám định chữ viết. Nếu không phải đến giờ, chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng bút lục viết tay tại hiện trường, thì chỉ e khó mà lấy được vật này. Nhưng tại sao anh lại đặc biệt chọn bút lục của những vụ tai nạn đó? Trần Thi Vũ thắc mắc. Tôi mỉm cười giải thích. Năm 2010, bộ binh mới tốt nghiệp bậc thạc sĩ. Bởi vậy tôi chọn những vụ án xảy ra sau năm 2010, mà bộ binh và thầy Tề lại cùng một tổ công tác, nên tôi chọn những vụ tai nạn giao thông do đại đội giao thông số 3 xử lý. Vì trước đây, đại đội này có mối quan hệ rất tốt với thầy Tề. Vì mối quan hệ này nên chắc chắn các vụ án do đại đội số 3 thụ lý sẽ giao cho thầy Tề tiến hành khám nghiệm. Nếu chọn những vụ mới xảy ra thì có khả năng bộ binh sẽ tự cầm dao đứng bàn giải phẫu, chứ không phải cầm bút đứng cạnh bác sĩ pháp y ghi chép bút lục nữa. Bởi vậy tôi chọn những vụ tai nạn giao thông xảy ra khi bộ binh vừa tốt nghiệp. Khi ấy chắc chắn anh ta chỉ được giao nhiệm vụ ghi bút lục, còn thầy Tề thì đích thân khám nghiệm tử thi. Trần Thi Vũ giơ ngón tay khen tôi. Tôi trải phẳng các trang giấy A4 lên mặt bàn của anh Ngô rồi nói: Anh cả, anh xem đi. Còn cần xem nữa sao? Anh Ngô chỉ vào nét chữ trên một trang trong số đó rồi nói: Bút lục khám nghiệm tử thi của nạn nhân tai nạn giao thông Lý Tần Đạo. Chữ Đạo trong Lý Tần Đạo cũng có những nét gạch ngang. Cách viết này đồng nhất với thói quen viết chữ Đạo trong cụm từ Thanh Đạo Phu, kẻ dọn xác. Tôi rút một vài tờ giấy khác, xuất hiện chữ Đạo trong nội dung bút lục. Quả nhiên, hễ ở cột người lập biên bản được ghi tên là bộ binh thì tất cả chữ Đạo đều viết sai. Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra cái tên khốn kiếp đó rồi. Đại bảo không kiềm chế được niềm phấn khích trong lòng nên reo lên vui mừng. Nhưng thói quen viết chữ sai này có thể mang ra làm bằng chứng trước tòa không? Tôi nói. Anh Ngô chu miệng nói: Sử dụng làm bằng chứng trước tòa đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không thể sử dụng làm bằng chứng trực tiếp được. Cậu cần biết chứng cứ phải có tính loại trừ các đối tượng khác mới được coi là chứng cứ trực tiếp. Những người có thói quen viết chữ sai như thế này chắc chắn không phải chỉ mình bộ binh. Bởi vậy chỉ dựa vào chứng cứ viết chữ sai để định tội cho nghi phạm khẳng định là điều không dễ. Dẫu sao thói quen viết sai chữ không có tính chất loại trừ đối tượng khác giống ADN hay dấu vân tay. Tinh thần chúng tôi đang hân hoan tận trời xanh đột ngột rớt xuống vực sâu vạn trượng. Anh Ngô nhìn chúng tôi cất tiếng cười lớn: Các cậu đừng vội nản chí, nỗ lực bao nhiêu tháng cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng hy vọng đấy thôi. Nghi phạm ở ngay trước mắt, xem các cậu làm cách nào để hắn phục phục dưới lưới pháp luật. Trời sắp sáng rồi, đây chính là cuộc chiến lúc bình minh của các cậu đấy. Có những chữ viết sai này làm đối chứng, chúng tôi có thể đề nghị cấp trên ban lệnh lục soát bí mật không? Tôi hỏi. Anh Ngô đáp: Tôi nghĩ là được. Ok, tôi đập mặt bàn rồi nói: Lập tức nhờ thầy liên hệ với trưởng phòng Triệu Kỳ Quốc xin lệnh lục soát. Chúng ta sẽ nhân cơ hội bộ binh đi làm để vào nhà hắn tiến hành lục soát. Kỹ thuật mở khóa của Lâm Đào thực sự khiến người ta thán phục. Chưa đầy 5 phút, cánh cửa chống trộm nặng trịch nhà bộ binh đã được Lâm Đào mở ra. Chúng tôi lặng lẽ mặc đồng phục giám định, lắp máy ảnh, bước vào nhà bộ binh. Năm nay bộ binh đã 37 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, chỉ sống một mình. Có điều căn phòng nhỏ nhắn này không giống phòng của đàn ông độc thân, bởi nó được quét dọn sạch sẽ đến nỗi không sợ thấy một hạt bụi. Mọi vật dụng trong nhà được bày biện ngay ngắn, ngăn nắp, có trật tự và có gu thẩm mỹ. Ngay cả Trần Thi Vũ khi bước vào căn phòng cũng phải ngạc nhiên và tự thấy hổ thẹn vì mình không thể dọn dẹp được đến mức ấy. Anh bảo một người đàn ông chỉnh chu thế này sao mãi không tìm được vợ nhỉ? Trần Thi Vũ hỏi. Đại bảo đáp: Thầy Tề nói rồi còn gì, không phải anh ta không tìm được vợ mà là anh ta không muốn tìm. Mọi người trong phòng thường giới thiệu bạn gái cho bộ binh nhưng anh ta chẳng ngó ngàng đến. Ban đầu mọi người còn nghĩ chắc anh ta có người trong mộng rồi, sau đó lại chuyển sang nghi ngờ hay anh ta mắc phải chứng bệnh gì. Có thể là như vậy, anh ta quá chấp nhất với lý tưởng của mình. Tôi nói, cả 5 vụ trong chuỗi huyết án đều được thực hiện một cách hoàn hảo, không hề xảy ra sơ sót hay để lại dấu vết. cả năm vụ đều lưu lại ký hiệu độc nhất vô nhị của cá nhân. Điều đó thể hiện anh ta mắc phải vấn đề về tâm lý, cụ thể là mắc chứng rối loạn nhân cách paranoia. Chú thích: chứng rối loạn nhân cách paranoia là một loại rối loạn nhân cách khá đặc biệt, thường hay gặp ở nam nhiều hơn nữ. Người mắc chứng rối loạn này thường không bao giờ tự biết mình bị bệnh, mà do người thân bạn bè phát hiện. Đặc biệt, khi thấy nhà anh ta được thu dọn sạch sẽ, như ly như lau thế này, càng chứng tỏ anh ta mắc phải chứng bệnh ấy. Đồng ý, Lâm Đào nói, đến mẹ tôi cũng không thể thu dọn sạch sẽ như thế. Đừng nói chuyện nữa, mau tranh thủ thời gian. Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói, chúng ta chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, trọng điểm tìm kiếm là vật dụng cải trang thành nữ. Những vết lấp chấm đang nghi giống vết máu, cần dùng que thử để test nhanh xem có phải vết máu không. Nếu cho ra kết quả dương tính là lập tức thu về. Sau khi lục soát xong, chúng ta lưu ý cất đồ vật về đúng vị trí cũ, không được xê dịch đi chút nào. Kẻo tên paranoia đó dễ dàng phát hiện có người vào nhà mình. Từng giây từng phút trôi qua, mọi người chia nhau ra tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều tập trung vào chiếc vali đặt cạnh ghế sofa ở phòng khách. Bộ binh thường xuyên đi công tác giống chúng ta, nên anh ta cũng có một chiếc vali cầm tay để khi cần là sẵn sàng xách lên và đi. Tôi vừa nói vừa nâng chiếc vali lên, nhẹ nhàng mở ra. Vật dụng bên trong hành lý được sắp xếp rất ngăn nắp. Một tuýp kem đánh răng, mấy bộ quần áo. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là một chiếc hộp sắt khóa mật mã đặt cạnh đó. Trong này có gì vậy nhỉ? Nhìn thấy hộp chứa mật mã, con nghiền phá khóa của Lâm Đào liền trỗi dậy. Cậu ta chuẩn bị tay máy mở mật mã. Đợi chút. Vào khoảnh khắc Lâm Đào sắp chạm vào khóa mật mã, tôi vội ngăn cậu ta lại. Tôi từng trông thấy loại khóa mật mã này một lần rồi. Đó là khóa mật mã bằng điện tử kiểu mới do Đức sản xuất. Ồ, tôi cũng biết loại này, Lâm Đào nói. Tôi còn đang thắc mắc sao nút xoay bên trên lại không có chữ số. Thực ra trên đó có loại hộp mật mã giống như nút vặn của máy nghe nhạc cầm tay. Nếu xoay sai một lần thì nhật ký điện tử bên trên sẽ hiển thị tất cả số lần xoay sai. Đúng thế, tôi gật đầu. Bây giờ chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Chẳng biết bên trong liệu có đồ nghề cải trang thành phụ nữ mà chúng ta cần tìm không nhỉ? Đại bảo ngây người, nhìn chằm chằm vào hộp mật mã. Không còn quan trọng nữa, tôi nói. Chỉ ít được nơi cất giấu công cụ gây tội ác. Sau đây, điều chúng ta cần làm là đợi anh ta tự mở chiếc hộp đó ra. Anh ta sẽ tự mở hộp mật mã đó ra sao? Đại bảo hỏi. Chuyện này cứ giao cho tôi. Trần Thị Vũ xung phong nhận nhiệm vụ. Để tôi cắm chốt. Được, tôi mỉm cười nói. Trưởng phòng Triệu Kỳ Quốc sẽ cử người trợ giúp cô. Mọi chuyện về sau đều trông cậy cả vào cô đấy nhé. Trần Thị Vũ tạm thời rời khỏi tổ công tác của chúng tôi và gia nhập tổ điều tra số 4, ngày đêm giám sát nhà của bộ binh. Thời gian trôi qua ngày lại ngày, tổ điều tra với niềm tin kiên định, không giây phút nào lơ là bám sát mục tiêu. Trải qua một tuần gian khổ, cuối cùng, rạng sáng ngày 1 tháng 8, tôi nhận được điện thoại của Trần Thi Vũ. Rắn bỏ ra khỏi ổ rồi, Trần Thi Vũ vừa thở gấp vừa nói. Nhận được mệnh lệnh của trưởng phòng Triệu, ngay khi nghi phạm vừa mở hộp mật mã, chúng tôi lập tức phá cửa xông vào. Chẳng ngờ cửa nhà hắn khó phá quá, nên mất rất nhiều thời gian. Lúc chúng tôi vào nhà thì nghi phạm đã tự sát. Hay, nếu có Lâm Đào ở đây thì tốt biết mấy. Cái gì? Tôi kêu lên. Tự sát rồi sao? Anh đừng lo lắng, Trần Thị Vũ trấn an. Chúng tôi đang trên đường đưa hắn đến bệnh viện. Hiện trường đã được các đồng chí đồng nghiệp của chúng ta bảo vệ. Các anh mau đến hiện trường lục soát chứng cứ đi. Với kỹ thuật một dao lấy mạng của bộ binh mà tự sát thì giờ đưa hắn đi bệnh viện liệu còn cứu chữa được không? Lòng tôi nóng như kiến bò chảo lửa, bởi nếu để hắn tự sát thành công thì cuộc chiến lúc bình minh của chúng tôi chẳng phải không thể toàn thắng trở về sao? Một đồng chí cảnh sát đã kịp thời bắn trúng tay cầm dao của hắn, nên hắn cứ chạch vị trí. Khi hắn định vung dao lên lần nữa thì đã bị chúng tôi khống chế, Trần Thị Vũ nói. Có điều tôi thấy vị trí bị dao đâm cũng không đến nỗi chí mạng. Xem ra theo chúng tôi lâu ngày, Trần Thị Vũ đã hiểu về cơ thể người rõ ràng như lòng bàn tay. Lúc này tôi mới thấy hơi yên tâm, lập tức bấm điện thoại, gọi Đại Bảo và Lâm Đào, hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà bộ binh. Khi đến nhà bộ binh lần nữa thì căn phòng vốn sạch sẽ gọn gàng giờ này hoàn toàn đã thay hình đổi dạng. Khắp phòng khách chật hẹp, chỗ nào cũng có dấu tích của cuộc ẩu đả kịch liệt. Bàn uống trà lật úp ở vị trí đối diện, lò hoa trên tủ tivi cũng vỡ tan, thậm chí trên tường còn lấm tấm vài vết máu. Có thể tưởng tượng viên đạn then chốt đó đã bay xuyên qua tay cầm dao của bộ binh và bắn vỡ lọ hoa ở phía đối diện như thế nào. Bên cạnh bàn trà cũng có một vũng máu, rõ ràng đó là máu của bộ binh. Trong phòng khách còn có một vật thu hút sự chú ý của chúng tôi, đó chính là chiếc vali đang mở tung. Hộp mật mã trong vali đã được mở ra, bên trong có bộ tóc giả đen nhánh. Quả nhiên là hắn, Đại Bảo cảm thán. Tôi đeo găng tay, thận trọng cầm hộp mật mã lên rồi chụp ảnh. Sau đó lần lượt lấy từng đồ vật bên trong ra và đặt lên ghế sofa. Một bộ tóc giả, một chiếc áo lót ngực của phụ nữ, hai miếng độn ngực bằng silicone, một chiếc váy liền màu trắng, một đôi giày cao gót, còn có cả chiếc túi ni lông đựng một đôi găng tay cao su và bọc giày. Còn nữa, một con dao phẫu thuật. Đại Bảo nhặt con dao phẫu thuật sáng loáng ánh thép từ trong vũng máu lên. Áo lót ngực màu trắng và bọc giày được tẩy giặt nhiều lần nên đương nhiên vô cùng sạch sẽ. Nhưng làm cách nào mới chứng tỏ được những vật này có liên quan đến chuyên án kẻ dọn rác được nhỉ? Tôi nói, đúng là quần áo và bọc giày thoạt trông thì không thể xám định ra vết máu. Bây giờ chỉ còn cách xem bộ tóc giả kia thế nào. Cậu nhìn này, bộ tóc giả này rất giống thật, có lẽ là mặc tơ nhân tạo. Vật liệu này không thể chịu đựng được nhiệt độ cao mà cũng không thể thường xuyên giặt rửa. Hung thủ toàn tìm yếu huyệt của nạn nhân để ra tay sát hại, nên dao vừa đâm xuống thì chắc chắn máu phun trào như nham thạch núi lửa, mà chắc chắn nạn nhân sẽ dãy giụa và hung thủ sẽ phải tìm cách khống chế. Vậy thì máu chắc chắn sẽ bắn lên mái tóc giả đen nhánh rất đẹp mà hung thủ đội trên đầu. Bởi vậy chúng ta buộc phải tìm thấy vết máu của người bị hại bắn trên tóc giả của hắn. Chuyện đó đơn giản thôi, Lâm Đào nói. Trước đây thầy hướng dẫn chúng ta nghiên cứu và chế tạo máy chiết xuất mẫu sinh học, cuối cùng cũng đến lúc sử dụng nó rồi. Để tìm được những vết máu nhỏ li ti bám trên cả bộ tóc giả, quả không phải là chuyện đơn giản. Càng không thể mang bộ tóc giả đó vào phòng xét nghiệm ADN. Làm vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. May mà trước đây thầy đã nghĩ ra cách chiết xuất mẫu sinh học để đối phó với những vụ án như thế này. Rồi thầy nghiên cứu sang chế ra một loại thiết bị gọi là thiết bị chiết xuất mẫu sinh học. Hiện tại thiết bị này vẫn chưa được các chuyên gia kiểm tra và nghiệm thu. Nói cách khác, nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Loại máy này lợi dụng tia laser màu xanh lam để kích thích quang phổ huỳnh quang của mẫu sinh học cơ thể người có thể tồn tại trên vật chất. Dưới ánh đèn laser rọi vào, các bác sĩ xét nghiệm sẽ đeo mắt kính màu xanh lục để có thể nhìn thấy ánh huỳnh quang yếu ớt trên mẫu sinh học cơ thể người. Chúng tôi cầm bộ tóc giả đến thẳng phòng thí nghiệm của sở cảnh sát, mở máy chiết xuất mẫu sinh học ra. Dưới sự khúc xạ của mắt kính màu xanh lục, tôi thấy rất nhiều vết huỳnh quang lấm chấm ẩn giấu trong mái tóc đen nhánh đẹp đẽ. Mời đồng chí Trịnh, trưởng khoa xét nghiệm ADN, dậy mau lên. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này mới 2:30 sáng. Đây là thời khắc dễ nhìn thấy ma quỷ nhất. Quả nhiên, con ác quỷ giết người không chớp mắt này cuối cùng đã hiện hình. Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi cầm báo cáo kiểm tra ADN đến thẳng phòng hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 ở thành phố Long Phiên thì gặp Trần Thi Vũ đang đứng trước cửa ra vào. Không sợ hắn không khai nữa, tôi hô hô bản báo cáo trong tay. Chúng ta đã có bằng chứng thép trong tay rồi. Trần Thi Vũ lắc đầu nói. Hắn khai rồi, dường như vừa tỉnh lại là hắn lập tức khai luôn. Bây giờ hai đồng chí thuộc tổ điều tra đang làm bút lục cho hắn. Khai rồi sao? Không phản kháng gì à? Tôi ngạc nhiên tột độ. Trần Thi Vũ nói. Đúng vậy, gã này kỳ quái lắm. Tối qua, khi chúng tôi bắt được bộ binh, hắn còn kỳ quái hơn. Lúc cầm dao đâm vào tim mình, hắn bất ngờ hét lên một câu. Chúng mày đã hủy hoại lý tưởng của tao. Thật không hiểu nổi hắn, lẽ nào lý tưởng của hắn là giết người sao? May mà tay súng thiện xạ của chúng ta đã bắn trúng cánh tay hắn. Bằng không, trong đầu hắn nghĩ gì, chúng ta mãi mãi không thể nào hiểu được. Cái mà hắn gọi là lý tưởng có lẽ chính là muốn trở thành một kẻ dọn xác. Tôi cúi đầu bước vào phòng hồi sức cấp cứu, ngồi trên chiếc ghế bành dành cho người nhà bệnh nhân kê cạnh giường, lặng lặng nghe bộ binh tự thú. Tôi tên là Bộ Binh, năm nay 37 tuổi, độc thân. 14 năm trước, sau khi tốt nghiệp trường đại học y, tôi luôn theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ pháp y, chiến đấu với bọn tội phạm, bảo vệ người dân, vì muốn dọn sạch rác rưởi của xã hội. Nhưng sau nhiều năm tham gia thi công chức và vào đến vòng phỏng vấn cuối cùng, tôi lại bị người ta đào thải một cách tàn nhẫn chỉ bởi vì tôi không phải sinh viên khoa pháp y chính quy. Tôi cảm thấy rất bất công, thế là tôi trút hết phẫn nộ vào việc học hành, cầm lại sách vở, bắt đầu sự nghiệp đèn sách. Đồng thời năm 2007, tôi thi đỗ bậc thạc sĩ khoa pháp y. Nhưng ngàn lần cũng không thể ngờ, đúng năm tôi tốt nghiệp là năm 2010, thì điều kiện thi công chức lại thêm một quy định khắc nghiệt. Đối tượng thi công chức phải dưới 35 tuổi. Năm đó, tôi vừa tròn 35 tuổi. Nói cách khác, đợt thi công chức năm 2010 là cơ hội duy nhất giúp tôi có thể vào cơ quan công an làm bác sĩ pháp y. Bởi thế tôi vô cùng trân trọng cơ hội này. Suốt 3 tháng ròng tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho kỳ thi công chức. Mục tiêu của tôi là phải vào được phòng cảnh sát thành phố Long Phiên, mà tôi rất tin tưởng vào khả năng của mình. Nhưng thật không ngờ, lý tưởng cuộc đời tôi lại bị một gã nhặt xác hủy hoại. Sáng hôm đó là ngày thi môn thứ nhất của kỳ thi công chức, môn trắc nghiệm khả năng nghiệp vụ hành chính. Tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm để đến trường thi. Nhưng trên đường, trong một ngõ nhỏ vắng vẻ, tôi đột nhiên nhìn thấy một tên lang thang quần áo rách nát chặn đường một cô bé. Hắn chính là loại cặn bã, là rác rưởi của xã hội. Khi đó lửa giận trong tôi cháy phừng phừng. Tôi lao đến đấm tên rác rưởi đó cho đến khi hắn phải quỳ xuống đất xin tha mạng. Có điều cô bé đó chẳng những không đứng lại cảm ơn tôi, mà còn không đứng ra làm chứng giúp tôi. Rõ ràng tôi đã cứu cô ta mà, vì sao cô ta phải trốn đi? Ngược lại cảnh sát ập đến, họ giải tôi về đồn. Kể từ ngày hôm đó, trở thành cảnh sát không còn là lý tưởng của tôi nữa. Sao cảnh sát các người lại không thể phân biệt được phải trái đúng sai? Chỉ vì đám cảnh sát không biết phân biệt trắng đen các người mà tôi không thể tham gia kỳ thi, tôi mất đi cơ hội duy nhất trở thành bác sĩ pháp y. Vì phải tính kế sinh nhai nên tôi nghĩ đến việc trở thành giảng viên. Nhưng cuối cùng tôi quyết định công tác tại phòng giám định tư pháp. Tôi chọn nghề này không chỉ vì kiếm được nhiều tiền, mà quan trọng hơn, tôi có thể thông qua sự yểm trợ của nghề này đi thực hiện lý tưởng mới của mình. Lý tưởng của tôi là trở thành kẻ dọn rác, dọn sạch sẽ toàn bộ rác rưởi không nên tồn tại trong xã hội này. Đây chính là lý tưởng tối cao của cuộc đời tôi. Tôi có khả năng quét sạch bọn họ, cũng có khả năng trốn thoát khỏi sự truy lùng của đám cảnh sát bất phân phải trái các người. Nhưng năm 2011, lần đầu tiên đi dọn rác, tôi bị một nhóm lang thang tẩn cho một trận nhớ đời. không thể không thừa nhận tố chất sức khỏe không phải là ưu thế của tôi. Làm sao mới có thể tiếp cận lũ rác rưởi này một cách thần không biết quỷ không hay? Làm sao mới có thể khiến cho bọn chúng lơi lỏng cảnh giác? Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách, cho đến khi bất chợt bắt gặp một gã ăn mày lang thang đứng ngã giá với ả gái điếm. Thật rác rưởi. Có điều nhờ chuyện đó mà tôi nghĩ ra một cách tuyệt hảo, chính là đóng giả gái điếm. Đám lang thang này ngày nào chẳng nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ kia. Thế là tôi sẽ thỏa mãn chúng. Khi chúng hành sự, tất nhiên không thể kéo bè kết đàn, tất nhiên phải tách mình khỏi đám đông, tất nhiên sẽ lơi lỏng cảnh giác. Để dọn sạch đám rác rưởi này, tôi phải đóng giả gái bán hoa, cũng đâu có nghĩa lý gì. Sự thật chứng minh kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn. Kế hoạch quá chính xác và hoàn hảo. Thằng Đần ấy tên là gì nhỉ? À, Tứ Đần. Chẳng ngờ nhìn thấy gái đẹp cũng biết cởi quần áo cơ đấy. Cũng muốn làm chuyện ấy. Ha ha ha, nực cười quá đi mất. Nó tuyệt đối không thể ngờ mình sẽ bị một nhát dao phẫu thuật cắt đứt cổ họng. Tôi hiểu rất sâu về giải phẫu cơ thể người, nhưng chẳng thể ngờ sau khi cắt đứt động mạch cổ, máu lại phun ra xối xả khiếp thế. Cả người tôi ướt đẫm máu, mãi mới tránh được sự dòm ngó của người đi đường và ống kính camera để về nhà. Từ đó trở đi, tôi quyết định hạ thủ vào tim lũ rác rưởi đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị các người tóm cổ, nhưng gặp được đối thủ như các người, tôi chết cũng đáng. Bước ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, tâm trạng tôi u ám như rơi xuống vực thẳm. Dẫu sao đó cũng là đồng nghiệp, là bạn học cùng trường với chúng tôi. Hắn từng có lý tưởng cao đẹp là trở thành bác sĩ pháp y, nhưng kết cục hắn lại hành động như vậy. Hắn tự bước chân vào con đường không còn lối trở về. Theo anh, nếu trở thành bác sĩ pháp y, liệu hắn có thể trở thành một bác sĩ ưu tú được không? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu. Chứng rối loạn nhân cách của hắn quá trầm trọng. Một bác sĩ pháp y cứng nhắc, chấp nhất và thích tự đẩy mình vào ngõ cụt như vậy thì làm sao có thể trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc được? Tôi vừa dứt lời thì điện thoại di động trong túi reo vang. Anh về nhà mau lên, em đau bụng quá. Giọng Linh đang dục dã tôi qua điện thoại. Tôi vẫn ngơ ngác, chưa thoát ra khỏi chuỗi huyết án kẻ soạn rác, rồi lơ mơ tắt điện thoại. Đến khi nhìn đồng hồ, tôi mới giật mình kêu lên. Thời gian trôi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại một cái, đã đến ngày Linh Đan lâm bồn rồi, tôi sắp được làm bố rồi. Đúng là song hỷ lâm môn, đại bảo vỗ vai tôi nói. À không, phải là tam hỷ lâm môn chứ, anh em của anh cũng sắp lấy vợ rồi đây này. 3 ngày trước khi con trai Tiểu Tần của tôi đầy tháng, cuối cùng đại bảo cũng kết hôn với chị Bảo. Ngày nào các đồng nghiệp ở tổ giám định, khám nghiệm, điều tra cũng hớn hở lo liệu cho đám cưới của đại bảo. Bất kể ý tưởng kỳ quặc nào, họ cũng nghĩ ra được. Còn đại bảo không ngủ không nghỉ suốt mấy hôm, thích mê vai trò chỉ huy. Đại bảo và chị Bảo đều là người ngoại tỉnh, nên các anh em trong tổ công tác quyết định thuê vài căn phòng trong khách sạn ở vùng ngoại ô làm khuê phòng cho cô dâu. Bố mẹ cô dâu và vài người bạn thân thiết ở những phòng kế bên để chuẩn bị cho nghi thức rước dâu vào hôm sau. Trước hôm cưới một ngày, đại bảo ở cùng tôi, hưng phấn đến nỗi cả đêm không chợp mắt. Vừa tảng sáng hôm sau, cậu ta đã gọi tôi dậy thật sớm. Chúng tôi đánh răng rửa mặt xong thì lái đoàn xe rất dài hướng về phía khách sạn ngoại ô nơi cô dâu đang ở. Trung Quốc có phong tục nhà trai phải mang phong bao màu đỏ rồi gõ cửa phòng cô dâu với tất cả thành ý, như thế cô dâu mới chịu đi theo. Nhưng khi đoàn nhà trai đến khách sạn, chúng tôi phát hiện không phải đoàn nhà trai chúng tôi gõ cửa phòng cô dâu, mà cả gia đình nhà gái đang áp cả người vào phòng gõ cửa thình thình. Không biết Mộng Hàm nhà chúng ta xảy ra chuyện gì rồi, mẹ chị Bảo vừa khóc vừa hét gọi. Từ sáng đến giờ gõ cửa mãi mà không thấy mở, gọi nhân viên phục vụ đến mở cửa phòng, chẳng ngờ bên trong lại được khóa bằng khóa xích chống trộm. Nhìn qua khe cửa không thấy nó đâu cả. Liệu có phải chị Bảo giận dỗi gì anh không? Lâm Đào quay sang đại bảo hỏi. Anh còn chưa kể tôi nghe lần trước làm cách nào dỗ được chị Bảo quay về. Hay chị ấy vẫn giận anh từ bấy đến giờ nên không muốn mở cửa. Nói lắm thế. Trần Thi Vũ bước lên, tung cước đạp cửa phòng chị Bảo. Cánh cửa vừa bật mở, mọi người liền ùa vào. Nhưng trong phòng trống trơn, chẳng thấy chị Bảo đâu. Chị Bảo bỏ đi rồi à? Lâm Đào hỏi. Bỏ đi sao còn phải khóa bằng khóa chống trộm? Tôi nói. Thế chuyện gì xảy ra vậy? Trần Thi Vũ hỏi. Đại Bảo bị mọi người chen ra ngoài cửa. Đột nhiên cậu ta ngã phịch xuống đất. Tiếng ngã đánh sầm khiến mọi người giật nảy mình. Tất cả đều quay đầu lại nhìn. Đại Bảo tựa vào tường phía ngoài cửa chính, ngây người nhìn chiếc tủ tường ở phía đối diện. Ở khe tủ lộ ra một góc của chiếc váy cưới, vết máu đỏ tươi in trên nền van trắng tinh trông vô cùng nổi bật.